Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 21 tháng 2 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Nói về phần cuối bài phỏng vấn Đức Tân Hồng Y Vero Nguyễn Văn Nhân, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội của tuần báo America Magazine. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Chúa đã muốn cho con người phải lao động để làm chủ thiên nhiên. Xin cho chúng con được thấm nhuần tinh thần Kitô giáo để công ăn việc làm của chúng con trong năm mới này nêu cao tình tương thân tương ái và góp phần vào sự nghiệp chung là hoàn thành chương trình sáng tạo của Chúa.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 25, từ câu 14 đến câu 30. Bấy giờ, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này. Người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này 5 yến, người kia 2 yến, người khác nữa 1 yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lánh 5 yến, lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được 5 yến khác. Cũng vậy, người đã lánh 2 yến, gây lời được 2 yến khác. Còn người đã lãnh một yến, thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ, và thanh toán sổ sách với họ. Người đã lãnh 5 yến, tiến lại gần, đưa 5 yến khác, và nói, thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 yến. tôi đã gây lời được 5 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy, khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít, mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Người đã lãnh 2 yến cũng tiến lại gần và nói, thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 2 yến, tôi đã gây lời được 2 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy, khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít, mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Rồi người đã lãnh 1 yến, cũng tiến lại gần và nói, thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy. Ông chủ đáp, hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác. Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng. Để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ. Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó, mà đưa cho người đã có 10 yến. Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa. Còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Quý vị và các bạn thân mến! Hôm nay, mùng 3 Tết, Giáo hội Việt Nam xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm cho mỗi người, sao cho được thuận buồm xuôi gió, và được thuận theo ý Chúa. Đồng thời, Giáo hội cũng cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta có được những công việc phù hợp với khả năng của mình. Trong bài đọc 1, Thiên Chúa trao cho con người vườn địa đàng để họ canh tác, chứ không phải để khai thác. Khi canh tác, con người đang phát huy tài khéo đôi tay của mình. Con người có cơ hội vận động trí óc để sáng suốt hơn. Và khi canh tác, con người đang góp phần cho cộng đồng được hạnh phúc hơn, và đang cộng tác vào công việc sáng tạo của Thiên Chúa để làm cho thế giới ngày càng hoàn thiện hơn. Như Thánh Phaolô đã chia sẻ kinh nghiệm của Ngài cho chúng ta. Thưa anh em, chính anh em biết rõ những gì cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi. Đôi tay này đã tự cung cấp. Tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế nào. Và phải nhớ lại lời Chúa Giêsu đã dạy, cho thì có phúc hơn là nhận. Trong cuộc sống, có được một công việc phù hợp với khả năng, với phẩm giá của mình, là điều mong ước của con người. Thánh Matthew đã cho chúng ta thấy những nén bạc mà Chúa trao cho mỗi người chúng ta, vừa là một vinh dự, vừa là một trách nhiệm. Chúng ta phải có bổn phận sinh lợi từ những nén bạc mà Thiên Chúa ban, chứ không cất giữ nó ở bên mình. Chúng ta phải ý thức rằng đó là vinh dự mà Thiên Chúa trao phó. Do đó, ngoài việc sinh lợi, chúng ta còn phải có bổn phận chia sẻ với những người thiếu thốn nữa. Xin Chúa chúc lành cho công việc của mỗi người chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta luôn biết ý thức xây dựng một thế giới ngày càng tốt đẹp hơn, một thế giới luôn biết quan tâm đến nhau hơn, để nhờ đó con người có được cuộc sống đúng với phẩm giá của mình, để nhờ đó con người cảm thấy niềm vui trong chính cuộc sống của mình. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha gặp gỡ hàng giáo sĩ giáo phận Roma. Lúc quá 10 giờ sáng ngày thứ Năm, 19 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ các linh mục giáo phận Roma tại Đại Thính đường Paulo Đệ Lục ở nội thành Vatican, và nói về vấn đề giảng thuyết và nghệ thuật cử hành thánh lễ. Hiện diện tại Đại Thính đường Paulo Đệ Lục có Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản Roma, chính giám mục đương kim và cựu phụ tá, và đông đảo các linh mục và phó tế phục vụ trong 330 giáo xứ thuộc giáo phận Roma. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Vallini cho biết, trong năm qua, các giáo xứ và các vùng tuyên úy ở Roma đã học hỏi và trao đổi về tông huấn niềm vui phúc âm của Đức Thánh Cha, và hội đồng các cha quản hạt đã quyết định xin Ngài nói về bài giảng và nghệ thuật cử hành phụng vụ để cải tiến các bài giảng và việc hành lễ, hầu tránh nguy cơ những lời nói trống rỗng, lặp đi lặp lại, những lời vô hồn, luân lý dạy đời, không đi vào tâm hồn tín hữu. Một bài giảng thiếu sót chẳng những không mang lại kết quả mà còn có thể làm cho giáo dân bỏ lễ. Đức Hồng Y giám quản cũng nói rằng, trước khi đến tham dự cuộc gặp gỡ này, các linh mục và phó tế đã đọc bài thuyết trình của Đức Thánh Cha khi còn là Hồng Y Tổng Giám mục Buenos Aires, trình bày tại Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích hồi năm 2005 về vấn đề giảng thuyết của linh mục. Trong bài này, vị giáo hoàng tương lai khẳng định rằng, việc cử hành thánh lễ không phải là một hành vi bác ái, nhưng là một hành vi công bằng mà vị mục tử phải làm cho dân của mình. Vì thế bài giảng không phải chỉ là một bài đọc, giảng, loan báo, nhưng đúng hơn là một việc cầu nguyện chân thành, một lời nói với con tim. Đức Hồng Y Bergoglio bấy giờ đã đề nghị các linh mục tránh một số cử chỉ cứng nhắc như thể không biết đến sự hiện diện của dân chúng, hoặc những cử chỉ trình diễn linh hoạt hời hợt, hay thái độ của người bị hiệu chứng Marta. Quá nhiều công việc đến độ không có giờ để cử hành thánh lễ một cách xứng đáng, với khoảng thời gian hợp lý. Trong hơn một tiếng rưỡi tiếp đón, Đức Thánh Cha trình bày những kinh nghiệm và giáo huấn của Ngài, trước khi trả lời những câu hỏi do một số linh mục nêu lên. Phòng báo chí tòa thánh không công bố bản tóm lược hoặc bài ghi lại cuộc nói chuyện của Đức Thánh Cha với các giáo sĩ Roma. Năm ngoái, trong buổi gặp gỡ các linh mục Roma vào sáng thứ năm sau lễ tro mùng 6 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã nói về bí tích giải tội và nhắc nhở các linh mục hãy thể hiện lòng từ bi của Chúa đối với các tín hữu, đặc biệt qua bí tích hòa giải này. Ngài nhấn mạnh rằng, trong tư cách là các thừa tác viên của giáo hội, chúng ta có nhiệm vụ giữ cho sứ điệp về lòng từ bi thương xót của Chúa được luôn sinh động, nhất là trong các bài giảng, các cử chỉ và dấu hiệu, các quyết định mục vụ. Ví dụ, trả lại sự ưu tiên cho bí tích hòa giải và đồng thời cho các việc bác ái từ bi. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi hòa bình cho Libya. Đức Thánh Cha Francisco tái lên tiếng kêu gọi cầu nguyện cho các tín hữu Copt Ai Cập bị giết tại Libya và cho hòa bình tại nước này, cũng như tại Trung Đông và Bắc Phi. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến chung sáng 18 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, một lần nữa, tôi muốn mời gọi cầu nguyện cho các anh em chúng ta người Ai Cập đã bị giết cách đây 3 ngày tại Libya, chỉ vì họ là Kitô hữu. Xin Chúa đón nhận họ vào nhà Ngài và ban ơn an ủi cho gia đình và các cộng đoàn của họ. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình ở Trung Đông và Bắc Phi. Nhớ đến tất cả những người qua đời, những người bị thương và người tị nạn. Ước gì cộng đồng quốc tế tìm ra những giải pháp chính trị cho tình trạng khó khăn tại Libya. Tình hình tại Libya đang căng thẳng và hỗn độn thêm, với 2 chính phủ tranh giành nhau, cùng với nhiều nhóm dân quân. Ngoài ra còn có những nhóm võ trang khác, nhất là các chiến binh thánh chiến Hồi giáo ISIS, là thủ phạm đã chém đầu 21 tín hữu chính thống Copt hôm 15 tháng 2 vừa qua. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự trước, chúng tôi đã trình bày đến quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Tân Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội của tuần báo America Magazine. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của bài phỏng vấn này.
Thưa Đức Hồng Y, vậy đâu là thông điệp mà Ngài cảm nhận giáo hội cần gửi đến thế giới hôm nay?
Tin mừng bình an đầy niềm vui và hy vọng là sứ điệp mà thế giới ngày hôm nay đang cần. Tôi tin tưởng giáo hội của Chúa có thể loan báo và làm chứng về tin mừng bình an cho nhân loại.
Thưa Đức Hồng Y, đâu là những vấn đề căng thẳng đang đối diện với địa phương và giáo phận của Đức Hồng Y?
quê hương dân tộc của chúng tôi trải qua chiến tranh lâu dài và gánh chịu hậu quả của chiến tranh về nhiều phương diện. Tôi cầu nguyện cho quê hương dân tộc chúng tôi vượt qua những khó khăn thử thách để được phát triển tốt đẹp, đem lại niềm hạnh phúc và ổn định cho mọi người.
Thưa Đức Hồng Y, điều gì đã giúp Ngài học biết về Chúa và Hội Thánh?
Trong số gần 90 triệu 500 ngàn người của cộng đồng dân tộc Việt Nam, người Công giáo chúng tôi mới khoảng 7 triệu người, chiếm 7,5%. Như vậy, chúng tôi thực sự là thiểu số. Giáo hội có 3 giáo tỉnh và 26 giáo phận, 43 giám mục, trong đó có 13 vị đã nghỉ hưu. Hiện chúng tôi có 8 đại chủng viện và nhiều cơ sở đào tạo ơn gọi, chuẩn bị chủng sinh cho các đại chủng viện. Con số các dòng tu, tu đoàn tông đồ và tu hội đời khoảng gần 200. Về đời sống bình thường, chúng tôi chia sẻ hoàn toàn các sinh hoạt và vận mệnh của dân tộc chúng tôi. Người Công giáo ở giáo tỉnh Hà Nội cũng như ở giáo tỉnh Huế, ở giáo tỉnh Sài Gòn. Chúng tôi vẫn sinh hoạt tôn giáo bình thường. Tôi có thể nói, giáo hội Việt Nam hiệp nhất với nhau, sống động và hiệp thông với giáo hội toàn cầu, với Tòa Thánh Vatican, với Đức Giáo Hoàng Francisco.
Thưa Đức Hồng Y, đâu là dung mạo của Chúa từ Kinh Thánh và lịch sử Hội Thánh vốn nâng đỡ và thúc đẩy Đức Hồng Y?
Giáo hội Việt Nam được sinh ra và lớn lên nhờ các thừa sai và các chứng nhân đức tin. Tin mừng của Chúa đã được loan báo cho tổ tiên Việt Nam chúng tôi từ trên 400 năm rồi. Cuộc đời nghèo khổ và công cuộc cứu chuộc của Chúa Giêsu mà đỉnh cao là cuộc tử nạn trên thập giá để làm chứng rằng không ai có tình yêu cao cả hơn người hy sinh mạng sống vì bạn hữu của mình. Đồng thời, gương sống thánh thiện của hơn 130.000 chứng nhân đức tin của tổ tiên Việt Nam chúng tôi luôn là nguồn trợ lực và nâng đỡ chúng tôi trong cuộc lữ hành đức tin. Do đó, lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco chạm tới thâm sâu của chúng tôi. Chúng tôi luôn nhắc nhở nhau mạnh dạn lên đường, đến với người nghèo, người bị thiệt thòi, các dân tộc thiểu số, ở vùng sâu vùng xa. Chúng tôi cũng ý thức phải đi ra khỏi chính mình để đem niềm vui tin mừng đến số đông đồng bào của chúng tôi. Bằng cuộc sống xác tín vào sức mạnh của tin mừng, chúng tôi nỗ lực sống đạo tình thương để hương thơm tốt lành của tin mừng tình yêu của Chúa có thể lan tỏa đến anh chị em đồng bào Việt Nam yêu quý của chúng tôi.
Và cuối cùng, xin Đức Hồng Y cho biết, Ngài hy vọng gì nơi Thượng Hội đồng Giám mục trong tháng 10 sắp tới?
Thiên Chúa yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con một, để phàm ai tin vào Con của Người, thì không phải diệt vong, nhưng có sự sống đời đời. Theo gương của Chúa Giêsu, giáo huấn của giáo hội, cụ thể trong thông điệp Đấng cứu chuộc con người của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị cho chúng ta thấy, mọi suy nghĩ, quyết định của giáo hội luôn nhắm đến sự sống và hạnh phúc của con người, vì con người là con đường của giáo hội. Bởi lẽ, tất cả mọi con đường của giáo hội đều dẫn đến con người. Như vậy, tôi tin là Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 tới đây sẽ đem đến niềm vui, bình an và hạnh phúc cho giáo hội, cách riêng cho các gia đình. Quý vị và các bạn thân mến. Vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần còn lại, bài phỏng vấn Đức Tân Hồng Y, Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám Mục, Tổng Giáo Phận Hà Nội, của tuần báo America Magazine. Đức Hồng Y trả lời bằng tiếng Việt, bài viết của America Magazine do Linh Vũ chuyển ngữ. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thắng lên Việt Nam, hãy thắng cho chúng ta, thắng sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thắng lên Việt Nam, hãy thắng cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về một đề tài mới. Giáo hội là gì? Có câu chuyện kể rằng, trong thời kỳ Bách Hải Đạo Công giáo tại Trung Quốc, quân lính được lệnh điều các linh mục, tu sĩ nam nữ vào trong các nhà giam và đốt phá nhà thờ trong các làng mạc. Một cậu bé không hay biết gì về cuộc bách hại vừa nổi dậy. Sáng hôm đó, cậu đến nhà thờ như thường lệ. Vừa tới nhà thờ, một người lính với gương mặt hung dữ, tay cầm súng chặn cậu lại và hạch hỏi. Mày đi đâu? Mày tới đây làm gì? Cậu bé ngây thơ trả lời. Con tới nhà thờ học giáo lý với các cha truyền giáo. Quân lính hằn học nói. Không còn giáo lý gì nữa hết. Cậu bé nói thêm. Xin cho con gặp các cha. Không còn nhà truyền giáo nào ở đây nữa cả. Chúng tôi đã điều các ông ấy vào tù hết rồi. Vậy xin cho con được vào nhà thờ cầu nguyện. Quân lính hung hăng trả lời. Mày không thấy đó ư? Không còn nhà thờ nữa. Tất cả đều bị đốt phá cả rồi. Cậu bé buồn rầu. Hai hàng nước mắt bắt đầu chảy trên gò má. Sau một lúc yên lặng, cậu mạnh dạn nói với quân lính rằng, các ông nói là không còn nhà thờ nữa ư, nhưng con đây là một tín hữu Kitô, con đã được nhận lãnh bí tích rửa tội, con đã thuộc về gia đình của Chúa, tâm hồn con là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa ngự trong lòng con là nhà thờ, con là giáo hội. Các bạn thân mến, tuy còn trẻ người, nhỏ tuổi, nhưng câu trả lời dũng cảm của cậu bé nói trên đã nói lên cách đúng thực giáo lý về giáo hội là gì. Giáo hội không phải chỉ là tòa nhà được dùng làm nơi thờ phượng, nơi tụ họp các tín hữu để cử hành thánh lễ, nhất là trong những ngày Chúa Nhật. Giáo hội cũng không phải chỉ đóng khung trong một cơ cấu với các phẩm trật, cách tổ chức theo nghi thức và pháp lý dưới sự điều khiển của Đức Giáo Hoàng, các Hồng Y, các Giám Mục, Linh Mục và Tu Sĩ. Vậy giáo hội là gì dưới cái nhìn đức tin của người tín hữu Kitô? Và Chúa Giêsu đã thành lập giáo hội nhằm mục đích nào và như thế nào? Câu trả lời đơn sơ chân thành của cậu bé nói trên nói lên yếu tố chính của giáo hội là gì? Giáo hội tức là mỗi người chúng ta. Qua bí tích rửa tội, mỗi người tín hữu được sáp nhập vào giáo hội như cành được chiết vào thân cây để được thông phần nhựa sống của cả thân cây. Mỗi người tín hữu là giáo hội, là chi thể trong thân thể mầu nhiệm là Chúa Kitô, là đền thờ sống động nơi Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị và với ơn thánh của Ngài. Vì mỗi người có một diện mạo khác nhau, nên giáo hội cũng đa diện và có thể được nhìn, được hiểu biết với nhiều kiểu khác nhau. Như một người vừa là linh mục, vừa là tu sĩ dòng, vừa là giáo sư, thì cũng có thể được nhìn dưới những cách sống và hoạt động khác nhau. Hoặc một tín hữu là người cha, người chồng trong gia đình, vừa là bác sĩ, vừa có năng khiếu chơi đàn, vân vân, nên cũng có những cách sống và hành động tùy lúc, tùy môi trường, mặc dù luôn là tín hữu sống đức tin vào Chúa Kitô. Giáo hội cũng có thể được nhìn như thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô để tiếp nối sứ mệnh cứu độ của Ngài qua mọi thời đại, dưới mọi bầu trời, như một cơ quan có tổ chức để thực thi một sứ mệnh rõ rệt. Thông thường, người ta không đặt ra một tổ chức trước, sau đó mới đi tìm kiếm việc gì phải làm. Trái lại, trước hết phải xác định rõ mục tiêu nhắm tới, công việc phải thực hiện, sau đó mới tìm cách sắp xếp tổ chức, hoạch định chương trình và đường lối phù hợp để đạt tới mục đích đó. Các bạn trẻ thân mến, cũng vậy, giáo hội được Chúa Kitô thành lập để thi hành một sứ mệnh rõ rệt. Ngay từ thuở ban đầu, Chúa Giêsu tuyển chọn các môn đệ theo Ngài và huấn luyện họ thành những tay thợ đánh cá người. Trong suốt những năm công khai rao giảng, Ngài đã muốn tụ họp dân chúng lại như chủ chiên thu tập các con chiên thành một đàn chiên. Các bạn trẻ thân mến, với những định nghĩa cơ bản trên đây về giáo hội, Duy An xin kết thúc nói với giới trẻ hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ bảy tuần tới.
Don't you?
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong số các lễ nhớ Đức Mẹ, ngoài lễ Đức Mẹ Lộ Đức, giáo hội còn có lễ Đức Bà Camelo. Tước hiệu Camelo gắn liền với một dòng tu được thành lập trên núi Carmel trong vùng Galilea bên Palestina. Nó diễn tả một trong những hình thức phổ biến nhất về lòng sùng kính Đức Mẹ trong lịch sử giáo hội. Trong lịch phụng vụ cải tổ sau Công đồng Trung Vatican II, lễ này được mừng vào ngày 16 tháng 7 và là lễ nhớ không bắt buộc. Carmel là một dãy núi dài hơn 25 cây số, trải dài từ vịnh Khai Pha trên biển Địa Trung Hải cho tới đồng bằng Esdraelon. Chỗ cao nhất là 546 mét. Núi Carmel hay được Thánh Kinh nhắc tới vì cây cối xanh tươi của nó. Và nói tới Carmel là nói tới vẻ đẹp và sự phong phú phì nhiêu. Chẳng hạn trong chương 35, ngôn sứ Isaiah khích lệ thiên nhiên vui lên vì Thiên Chúa là đấng cứu độ sắp tới. Vui lên nào hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang hãy mừng rỡ trổ bông, hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ và hân hoan múa nhảy reo hò. Sa mạc được tặng ban ánh huy hoàng của núi Liban, vẻ rực rỡ của núi Carmel và đồng bằng Sharon. Thiên hạ sẽ nhìn thấy ánh huy hoàng của Gia-vê và vẻ rực rỡ của Thiên Chúa chúng ta. Trong chương 7 sách Diễm Ca, chàng dùng hình ảnh núi Carmel để tả vẻ đẹp của nàng. Trên thân mình đầu em đỉnh núi Carmel, tóc em một dải lụa hồng, bành bồng sóng nước, xiềng xích quân vương. Nói về ngày Thiên Chúa đánh phạt Israel, ngôn sứ Amos viết ngay trong đầu chương 1, đồng cỏ của mục tử nhuốm màu tang tóc, đỉnh núi Carmel nay đã héo tàn. Truyền thống gắn liền núi Carmel với ngôn sứ Elia, mặc dù Thánh Kinh Cựu Ước chỉ nhắc tới ngôn sứ một lần duy nhất. Ngày nay người Ả Rập vẫn gọi núi Carmel là Gebel Mar Elias, núi Thánh Elia. Chương 18 sách Các Vua 1 kể rằng, hồi thế kỷ thứ 9 trước công nguyên, vua Achab nghe lời hoàng hậu Jezabel, cùng với dân Israel thuộc vương quốc miền Bắc bỏ ra về Thiên Chúa để tôn thờ thần Ba-an và các thần ngoại. Trong các ngôn sứ của Thiên Chúa chỉ còn lại một mình Elia, nhưng ngôn sứ can đảm dám thách đố 450 ngôn sứ giả của hoàng hậu Jezabel trong một hy lễ toàn thiêu trên núi Carmel để chứng minh cho dân Israel thấy ai là Thiên Chúa thật. Vì phía các ngôn sứ giả của hoàng hậu Jezabel đông hơn, Elia nhường cho họ dâng lễ tế trước. Họ nhảy múa và dùng gươm giáo rạch mình từ sáng tới trưa mà không thấy các thần trả lời. Tới phiên ngôn sứ Elia, ông xếp củi, sát tế bò để lên trên, rồi sai người tưới nước 3 lần, ướt đầm đìa cả rãnh chung quanh bàn thờ. Sau đó ngôn sứ cầu nguyện và lửa từ trời xuống thiêu rụi của lễ sát tế, củi, đá và bụi, làm khô nước trong rãnh. Dân chúng phủ phục sát đất và tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa. Ngôn sứ đã sai dân bắt 450 ngôn sứ giả và giết hết tại suối Kishon. Từ đó núi Carmel được gắn liền với ngôn sứ Elia và cũng được gọi là núi của ngôn sứ Elia. Vào hậu bán thế kỷ 12, có một vài vị ẩn tu đã tới sống trên núi Carmel. Họ là những tín hữu Tây Phương đạo đức hành hương thánh địa, chắc hẳn là đi theo các đạo binh thánh giá cuối cùng của thời đó sang Palestina để bảo vệ các nơi thánh của Kitô giáo. Họ đã được Đức Alberto Avogadro, thượng phụ Jerusalem giữa các năm 1206-1214, tụ họp lại với nhau thành nhóm và viết cho họ một quy luật sống. Trong quy luật ấy có nói rằng họ được thiết lập gần nguồn suối của ngôn sứ Elia trong thung lũng Esia, nơi lộ trình các khu vực của Jerusalem, là cuốn sách hướng dẫn hành hương biên soạn giữa các năm 1220-1229. Chỉ cho thấy các tu sĩ Carmel sống bên cạnh một nhà thờ nhỏ của Đức Bà. Người ta không biết nhà thờ này đã được xây khi nào, nhưng xem ra đó là ngôi nhà thờ nhỏ rất đẹp, được sách hướng dẫn các nẻo đường và các cuộc hành hương thánh địa nói tới. Trong khi chúng ta không biết gì về một ngôi nhà thờ khác như là công trình rất sang trọng, được Đức Giáo Hoàng Urbano IV nói tới trong bức thư Quoniam, thấy rằng đề ngày 19 tháng 2 năm 1263. Có điều chắc chắn là lúc đó, nhóm các tu huynh đã di cư sang cả Tây Phương và có tên gọi là dòng Đức Thánh Maria núi Carmel, theo tước hiệu chắc chắn đã là thói quen. Và tước hiệu này đã xuất hiện lần đầu tiên trong một tài liệu của Đức Giáo Hoàng Innocenzo IV, đề ngày 13 tháng Giêng năm 1252. Và điều hoàn toàn chính xác, đó là vào tiền bán thế kỷ 13, dòng này đã được thành lập dâng kính Đức Trinh Nữ Maria, và các tu sĩ khấn tận hiến cho Mẹ Thiên Chúa. Việc tận hiến này được diễn tả ra một cách nền tảng qua sự lựa chọn Đức Maria như là bà chủ của nơi đầu tiên trên núi Carmel. Theo ý niệm pháp lý thời Trung Cổ, sự kiện này khiến cho các tu sĩ của dòng là những người hoàn toàn vâng phục bà chủ, với một sự tôn sùng đặc biệt. Lời khấn đối với Đức Maria được diễn tả ra trong cuộc sống của các tu huynh với nhiều dấu chỉ, kể cả các dấu chỉ phụng vụ và lòng sùng mộ có tính cách cộng đoàn và cá nhân. Chúng ta có thể nói rằng Đức Trinh Nữ của núi Carmel được cảm nghiệm, tôn sùng và chiêm ngắm bởi các tu huynh và tất cả những ai sau này sẽ chia sẻ cuộc sống của các vị, chẳng hạn như các nữ tu, các huynh đoàn và các giáo dân dòng ba Đức Bà Carmelo. Đức Bà Carmelo là trung tâm kinh nghiệm tinh thần của nhóm được thành lập bên thánh địa với mục đích sống sự hoàn thiện theo tinh thần phúc âm trong sự cô tịch chiêm niệm, tập trung nơi lời cầu nguyện liên lỉ, việc lắng nghe lời Chúa trong một bầu khí đơn sơ, nghèo khó và trong công việc lao động, noi gương đời sống của Đức Maria tại Nazareth. Việc quy chiếu núi Carmel gắn liền với tên Đức Maria chỉ đơn thuần có tính cách địa lý lịch sử, để ám chỉ nơi dòng đã khai sinh và có các tu huynh sinh sống. Vì thế trong nguồn gốc của nó, tước hiệu Đức Thánh Maria của núi Carmelo không ám chỉ một hình ảnh đặc biệt hay một khía cạnh mới của việc tôn sùng. Đây là điều xác đáng, vì trong việc biểu lộ cụ thể lòng sùng mộ được diễn tả ra với các tước hiệu của các nhà thờ khác nhau, các tu sĩ Carmelo nêu bật những khía cạnh khác nhau trong cuộc đời của Đức Maria, như chức làm Mẹ Thiên Chúa, sự đồng trinh, việc được thụ thai vô nhiễm nguyên tội, biến cố truyền tin. Vì vậy trong truyền thống tiên khởi, Đức Thánh Maria của núi Carmelo chỉ đơn sơ là Đức Mẹ như thấy trong bối cảnh của tin mừng, là Đức Trinh Nữ Maria rất trong trắng, đấng tiếp nhận lời Chúa và với tiếng xin vâng của người đã trở thành mẹ của con Thiên Chúa nhập thể làm người. Không cần nhấn mạnh nhiều quá, chúng ta có thể nói rằng các tu huynh Carmelo nhìn Đức Maria thành Nazareth, nữ tỳ của Chúa, như là đấng gợi hứng, hướng dẫn, là chủ cuộc sống của họ, tập trung nơi việc giữ gìn, chiêm niệm lời Chúa. Chính vì thế các tu sĩ Carmelo cảm nghiệm Đức Maria như vừa là mẹ vừa là chị trên đường thiêng liêng, trong một bầu khí thân tình quy hướng về việc bước theo mẹ và sống tràn đầy cuộc sống hướng thần, trong việc phục vụ Chúa Kitô, trong một bầu khí đơn sơ và khổ hạnh. Đó là điều được diễn tả trong quy luật sống mà ngay từ thế kỷ thứ 14, các tác giả của dòng đã mau chóng trông thấy nhập thể nơi mẹ Maria. Trong các thánh truyện nảy sinh sau đó, có một vài chuyện đã hiện diện ngay trong các bút tích đầu tiên của dòng còn được truyền tụng cho tới chúng ta. Chúng cho thấy việc đọc hiểu trong nhãn quan thánh mẫu đám mây nhỏ của núi Carmel do ngôn sứ Elia làm và đề nghị với các đồ đệ của mình. Chương 18 sách Các Vua 1 kể rằng ngôn sứ Elia mời vua Ahab lên ăn uống vì ông nghe có tiếng mưa rào. Trong khi nhà vua ăn uống, thì ngôn sứ Elia lên đỉnh núi Carmel, cúi xuống đất gục mặt vào hai đầu gối, rồi ông bảo đứa tiểu đồng đi lên và nhìn về phía biển. Nó đi lên nhìn và nói không có gì cả. Lần thứ bảy nó nói, kìa, có một đám mây nhỏ bằng bàn tay người đang từ biển bốc lên. Ngôn sứ Elia nói, con hãy lên thưa với vua Ahab, thắng xe mà xuống kẻo bị kẹt mưa. Lập tức trời kéo mây đen nghịt và nổi gió rồi chút mưa lớn. Vua Ahab cưỡi xe đi Israel. Tay Giave đặt trên Elia, ông thắt lưng và chạy trước vua Ahab, cho tới lúc vào Israel. Đám mây nhỏ ấy của núi Carmel là dấu chỉ chấm dứt cuộc hạn hán kéo dài 3 năm, được các tu sĩ Camelo coi như hình ảnh diễn tả Đức Maria đem mưa đến cho thế giới sau thời hạn hán. Mưa ấy là ân sủng của Thiên Chúa, chấm dứt thời gian khó khăn khô cằn cho dân Israel. Mưa ân sủng ấy là Đức Giêsu Kitô, đấng cứu thế, nước và bánh hằng sống, Thiên Chúa ban cho nhân loại. Rồi còn có chuyện Đức Maria nhiều lần đến thăm cộng đoàn các tu sĩ Camelo cùng với cha mẹ là Thánh Gioakim và Thánh Anna. Rồi việc sùng kính Đức Maria của các tu sĩ được coi là đã có từ thời xa xưa, hay ít nhất từ thời các tông đồ. Ngoài loại văn thể đạo đức đặc biệt của thời đó khiến nảy sinh ra các tác phẩm nghệ thuật, một cách tích cực, các câu chuyện thánh này diễn tả ý niệm, sự thân tình, theo tinh thần tin mừng, đối với mẹ Maria, đấng đã tiếp nhận tu sĩ Camelo vào nhà của mẹ và trợ giúp tu sĩ sống dấn thân theo Chúa cứu thế duy nhất là Đức Giêsu Kitô con mẹ.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện kể về một anh bạn trẻ du hành vào một miền đất bị tàn phá bởi bom đạn và chiến tranh. Anh đi vào một khu đất hoang vu, trống trải và cằn cỗi. Bỗng dưng, anh dừng chân đứng lặng. Giữa những dãy đồi hoang vu, có một người đàn ông đang cúi xuống. Trên lưng là một gùi hạt dẻ. Tay cầm cái mói, người đàn ông dùng cái mói dài để đục lỗ dưới đất và lấy từng hạt dẻ bỏ xuống lỗ. Thấy người bạn trẻ đứng nhìn, ông ngẩng đầu lên nói với người bạn trẻ rằng, tôi đã trồng được hơn 100.000 hạt, hy vọng 1/10 sẽ mọc lên. Vợ và con tôi đã qua đời, tôi dùng thời gian cuối đời của mình để làm một cái gì hữu ích. 25 năm sau, người bạn trẻ giờ đây đã luống tuổi trở lại vùng đất xưa. Ngạc nhiên và khó tin, vùng đất hoang dã đã trở thành một khu rừng xanh tươi. Khu rừng rộng hơn 2 dặm và dài 5 dặm. Chim chóc ca hát và thú vật nô đùa. Đứng đó, nhớ lại ngày trước và hiện tại. Người đàn ông luống tuổi bây giờ hiểu rằng tất cả chỉ do sự cộng tác và chăm sóc của con người. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, có gieo thì có gặt. Chúa trao ban cho con người khả năng và thời gian. Tất cả mọi nguồn sung túc đã có sẵn trong thiên nhiên. Thiên Chúa đã đặt để trong thiên nhiên tất cả mọi nguồn quý hiếm, con người cần lao động để kiếm tìm và sinh lợi. Thiên Chúa trao ban cho con người được quyền làm chủ vạn vật. Với trí khôn, khả năng và sức khỏe, con người cộng tác vào chương trình của Thiên Chúa để nòi giống được tiếp tục sinh sản. Con người còn lao động với sức lực của mình để tìm kiếm của ăn và chu cấp các nhu cầu cần thiết cho cuộc sống. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Con người lao động với khả năng của mình và Thiên Chúa sẽ ban cho kết quả. Chúa Giê-xu nói với dân chúng rằng, nước Thiên Chúa giống như người kia gieo hạt xuống đất. Người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên. Thiên Chúa đã quan phòng cho mọi loài thụ tạo, cứ theo tự nhiên khi hạt giống gieo vào môi trường thuận lợi sẽ phát triển tốt đẹp. Hoa quả mà chúng ta hưởng dùng hàng ngày, đặc biệt trong dịp xuân mới, chúng ta có đủ loại hoa quả để dâng cúng và lễ Tết. Chúng ta dâng lên Thiên Chúa hoa trái là của đầu mùa như là lễ vật tạ ơn cho mọi ơn huệ mà Chúa ban. Chúng ta cầu cho mưa nắng thuận hòa để gặt hái gieo trồng và thu hoạch kết quả. Thiên Chúa là chủ của vũ trụ vạn vật. Mọi vòng xoay của thiên nhiên không ngoài ý định tốt lành của Thiên Chúa. Chúng ta phó thác ngày mai trong tay Thiên Chúa. Chúng ta gieo hạt, mọc lên và sinh hoa kết quả còn tùy thuộc vào thiên thời. Lạy Thiên Chúa của mùa xuân, xin dâng lên Chúa tất cả nhọc nhằn trong cuộc sống mưu sinh của chúng con. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô có viết: tôi trồng, Apollo tưới, nhưng Thiên Chúa cho mọc lên. Tất cả đều được Chúa quan phòng và xếp đặt. Tất cả là hồng ân Chúa ban. Vì thế, chúng con cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trong mọi sự sẽ xảy đến với công việc làm ăn của chúng con trong năm mới này. Amen.
Ngày xuân xin dâng lên Cha, lúa đang mùa mầm non sắp chua. Bàn tay chung xây muôn nơi, ước mong cuộc đời thơm tươi. Nguyện Chúa kết trái chúa đơm hoa, cho người hòa tiếng ca. Xin trời gọi nắng xa về gần, gian trần nồng ấm tình xuân. Ngày xuân dâng
dâng lên là dâng lên. Chúa con thôi xin nhận cho đời thương lòng trong những ngày xuân, biết ta lời yêu nên ta ơn. Ngày xuân xin dâng lên cha, đó hoa hồng vườn xanh mới nở. Ngày xuân xin dâng lên cha, tiếng ca tràn đầy cho đời hương lòng trong những ngày xuân, biết tha lời yêu nên tạ ơn. Ngày xuân dâng lên là dâng lên, Chúa xin ơi xin nhận cho đời hương lòng trong những ngày xuân, biết tha lời yêu nên tạ ơn. Ngày xuân dâng lên là dâng lên, Chúa xin ơi xin nhận cho đời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo du kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn năm mới Ất Mùi, khang an và phúc lộc.